tạp chí xã hội.
Kính thưa quý vị, Hội nghị đối thoại xã hội Pháp lần thứ tư trong nhiệm kỳ Tổng thống François Hollande được tổ chức vào ngày 19 tháng 10 vừa qua trong một bầu không khí căng thẳng. Nghiệp đoàn CGT, nghiệp đoàn lớn nhất tại Pháp cùng với Solidaire đã tẩy chay hội nghị. Mô hình đối thoại xã hội Pháp phải chăng có dấu hiệu hụt hơi, mà ví dụ điển hình là vụ hành hung lãnh đạo hãng hàng không Pháp Air France. Niềm tự hào cũng là biểu tượng của nước Pháp. Sự việc đã trở thành chủ đề đàm tiếu trên các mặt báo quốc tế.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí xã hội.
Mô hình đối thoại xã hội Pháp được củng cố và trở thành tập quán trong xã hội kể từ khi đạo luật Oru được ban hành năm 1982. Bộ luật này mang chính tên của Bộ trưởng Lao động Jean Oru dưới thời chính phủ Thủ tướng Mauroy trong nhiệm kỳ đầu của cố Tổng thống Pháp François Mitterrand. Ông Jean Oru lúc bấy giờ cũng là thị trưởng theo đảng xã hội của xã Roan. Đạo luật của Oru cho thấy tham vọng biến đổi sâu sắc các mối quan hệ về lao động tại Pháp và đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò trách nhiệm của nhiều tác nhân xã hội khác nhau, người lao động, các nghiệp đoàn và chủ doanh nghiệp. Bộ luật Oru gồm 4 luật chính liên quan đến quyền tự do của người lao động trong doanh nghiệp, việc phát triển các định chế đại diện nhân sự, các đàm phán tập thể và giải quyết xung đột việc làm và các ủy ban về vệ sinh, an toàn và điều kiện làm việc. Tinh thần của bộ luật này được dựa trên nền tảng hai ý tưởng chính. Thứ nhất là mở rộng quyền công dân trong khối doanh nghiệp, quy định công dân thành thị, người lao động cũng phải là những công dân trong chính doanh nghiệp của mình. Và ý tưởng thứ hai là quyền lao động phải khuyến khích các sáng kiến cá nhân và tập thể chứ không được hạn chế. Kể từ khi bộ luật được ban hành đến nay, đối thoại xã hội trở thành một phong tục của người Pháp mà bằng chứng cho thấy là sự bùng phát về chất và số lượng các thỏa thuận ký kết được hàng năm giữa các bên đối tác xã hội.
Năm nay, Hội nghị đối thoại xã hội được tổ chức vào ngày 19 tháng 10 trong một bầu không khí khá căng thẳng. Các chủ đề có thể khiến các nghiệp đoàn nổi giận như là cải tổ đối thoại xã hội, được ông Hollande xem như trọng tâm trong chính sách điều hành của ông, và bảo hiểm thất nghiệp đều được tạm gác qua một bên. Nhưng điều đó cũng chưa đủ lôi kéo nghiệp đoàn lớn nhất tại Pháp, CGT, cũng như là một nghiệp đoàn khác, Solidaire, đến tham dự hội nghị.
Hành động tẩy chay của hai nghiệp đoàn này đều được giới báo chí Pháp lý giải do những lời chỉ trích quá nặng nề của Thủ tướng Pháp Manuel Valls ví những người hành hung hai lãnh đạo hãng Air France như là những tên côn đồ. Đồng thời, cả hai nghiệp đoàn này đều không đồng tình với các thỏa thuận được ký kết hồi năm 2012. Trong khi đó, đối phó với thất nghiệp hơn 10% và làm thế nào kéo tăng trưởng kinh tế trở lại là một trong những mối bận tâm lớn của chính phủ Pháp hiện nay. Các cuộc đối thoại xã hội luôn đi vào bế tắc, các cuộc đình công, biểu tình liên tiếp xảy ra và đôi khi có những hành động cực đoan như vụ việc vừa mới nói trên. Trở lại vụ lãnh đạo hãng Air France bị người đình công hành hung, vụ việc cho thấy rõ ràng là đối thoại xã hội tại hãng hàng không lớn nhất nhì thế giới này đã hoàn toàn rơi vào bế tắc. Hậu quả là người biểu tình đã nổi giận có những hành vi quá khích chống lại chính lãnh đạo của mình. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nước Pháp mới xảy ra sự cố như vậy. Thời gian gần đây có dấu hiệu thường trực hơn, bắt trói hay giam hãm lãnh đạo, hãng làm con tin gần như trở thành một công cụ đấu tranh khá phổ biến như quan sát của tờ The Daily Mail của Anh Quốc. Câu hỏi đặt ra, phải chăng là mô hình đối thoại xã hội Pháp tồn tại hơn 3 thập niên qua đã quá lỗi thời và đang có xu hướng trở nên cực đoan hơn, rằng mô hình đó không còn đủ sức để đối phó trước hiện tượng toàn cầu hóa. Về điểm này, ông Hubert Longuet, chuyên gia về đối thoại xã hội, trả lời câu hỏi của RFI ngày 6 tháng 10 vừa qua, cho rằng đó chẳng qua chỉ là một con sâu làm rầu nồi canh. Nhìn trên tổng quan, đối thoại xã hội của Pháp đã có nhiều tiến bộ, vụ Air France chỉ là một trường hợp ngoại lệ.
Il faut pas que ce soit l'arbre qui cache la forêt parce que les relations sociales en France sont
Không nên vì sự việc này mà bỏ qua một thực tế hiển nhiên, đó là đối thoại xã hội tại Pháp hiện nay đã được cải thiện rất nhiều so với cách này 20-30 năm. Mức độ hành động bạo lực bớt dữ dội hơn rất nhiều so với thời kỳ xảy ra cuộc khủng hoảng của ngành luyện kim tại Lorraine năm 1979 chẳng hạn. Do đó, đây chỉ là một trường hợp ngoại lệ. Điều đáng lo ở đây là bạo lực không do chính nghiệp đoàn thực hiện, mà là từ các nhóm khác ở bên ngoài, phòng theo ý tưởng chủ nghĩa vô chính phủ hay chủ nghĩa Trotsky. Những nhóm người này lại không được các nghiệp đoàn kiểm soát. Nói đúng hơn, đây là lời cảnh báo dành cho các nghiệp đoàn bởi vì các tổ chức này đã không thể nào kiểm soát được các thành phần cực đoan đó.
Nhưng ông Longye cũng nhắc lại rằng hình thức đối đầu cũng đã có từ lâu trong lịch sử đấu tranh của giới công nhân. Sự trỗi dậy của hình thức đấu tranh này cũng chính là nguyên nhân dẫn đến mọi sự thất bại trong đối thoại hiện nay.
C'est toute la difficulté en France parce que nous partons en France d'une tradition de confrontation.
Ở Pháp, chúng ta có một truyền thống đối đầu. Tính truyền thống này đã có từ lâu. Ngược lại dòng lịch sử, chúng ta thấy đạo luật Chapelier năm 1791 cấm sự tồn tại của các tổ chức trung gian nghề nghiệp, cho dù là giới chủ hay các phong trào công nhân. Do đó, giới công đoàn đã phải hoạt động trong điều kiện bất hợp pháp và có một thái độ rất là dữ dội. Và vì không có cách nào khác để bày tỏ chính kiến, không có gì để thương thuyết, nên giới công nhân chỉ còn cách nổi dậy. Đó là một truyền thống đã có từ lâu đời. Những cuộc thương lượng xã hội chỉ bắt đầu mới đây, từ những năm 1950. Đương nhiên, lúc bấy giờ, có một số chủ doanh nghiệp không thích điều đó chút nào. Đây chỉ là một hiện tượng mới gần đây mà thôi, và mỗi ngày, mỗi tiến bộ một chút. Tôi cảm thấy rất ấn tượng về số lượng và lợi ích của những thỏa thuận được ký kết với giới chủ ngày nay. Điều này rất là có lợi, nhưng quả thật cũng có những hành động bạo lực thái quá.
Một quan điểm cũng được tờ Süddeutsche Zeitung tại München đồng chia sẻ. Người Pháp thích đối đầu hơn là đồng quản lý, như tựa đề bài viết được tờ Courrier International trích dẫn lại. Sự cố tại Air France cho thấy rõ một cách thảm hại mối quan hệ tồi tệ tồn tại giữa các đối tác xã hội tại Pháp và nhất là tình hình đáng buồn của các nghiệp đoàn tại đây.
Sự việc đã làm lộ rõ sự yếu kém của các nghiệp đoàn và việc đi đến hành động bạo lực là lẽ đương nhiên, nhưng điều đó cũng gây thêm khó khăn cho các cuộc thương lượng hay đối thoại xã hội. Nguồn cội của sự yếu kém đó bắt nguồn từ tỷ lệ tham gia công đoàn quá ít, chỉ có 8%, theo như số liệu do OECD đưa ra, và sự hiện diện quá đông đảo của các nghiệp đoàn trong cùng một doanh nghiệp. Hơn nữa, giữa các nghiệp đoàn này còn có một sự cạnh tranh khá gay gắt giữa một bên ủng hộ cải cách và một bên bảo thủ, mang đậm xu hướng chủ nghĩa cộng sản. Điểm nổi bật của những tổ chức mang tính chất bảo thủ, thích chọn hình thức đối đầu hơn là đồng quản lý. Cũng đừng quên rằng, nguồn cội của chủ nghĩa công đoàn Pháp chính là chủ nghĩa công đoàn vô chính phủ. Như lời nhắc của tờ The Guardian, phong trào công nhân phát sinh vào cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, đó là một dạng chủ nghĩa công đoàn chống nghị viện vì người lao động không thể tin cậy vào các chính khách chuyên nghiệp, kể cả đảng chính trị dân chủ xã hội, để bảo vệ các quyền lợi của mình. Tờ Daily Mail, một tờ báo bảo thủ dành cho giới trung lưu tại London, còn nặng lời hơn cho rằng người Pháp là bất trị. Đây cũng là tiết lớn trên trang nhất của tờ Courrier International số ra cho từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10 vừa qua. Máu nổi loạn đó đã có sẵn trong ADN, tờ báo chỉ trích. Nước Pháp vốn dĩ nổi tiếng với những cuộc đình công, biểu tình rầm rộ để chống lại các chính sách của nhà nước hay của các doanh nghiệp, dù là công hay tư, mà họ cho là gây bất lợi hay làm tổn hại đến các quyền cơ bản.
Về mặt lịch sử, người Pháp lúc nào cũng luôn trong tư thế trực xuống đường biểu tình. Họ rất tự hào về việc thách thức chính quyền và các điều luật. Nổi dậy đông đúc đã ăn sâu vào trong ADN quốc gia. Chính thái độ này thường phản ánh rất rõ trong cải cách hành động của nhà nước Pháp. Một nhà nước rất thích ra điều luật nhưng chưa bao giờ thực hiện. Mà ví dụ điển hình là chính phủ Pháp bất lực trong việc giảm thâm hụt ngân sách xuống mức theo yêu cầu của Bruxelles.
Nếu đem so sánh giữa hai nước Anh và Pháp, tờ báo thân hữu này cho rằng về bản chất, công nhân Anh dễ bảo hơn. Kể từ sau vụ trấn áp những người thợ mỏ và công nhân ngành in dưới thời cai trị bằng bàn tay sắt của cố thủ tướng Margaret Thatcher, quyền lực của giới công đoàn Anh và tham vọng đấu tranh coi như đã bị cắt cụt. Tờ báo còn lưu ý, mọi ý đồ sao chép các chiến thuật đấu tranh theo kiểu Pháp tại Anh đều gặp thất bại một cách có hệ thống. Đó cũng là điều dễ hiểu vì sao hàng năm, mỗi dịp lễ Quốc Khánh, người Pháp đều tưởng niệm vụ phá ngục Bastille, tưởng niệm những người nổi dậy bị chết trong thời kỳ công xã Paris năm 1871, lật đổ chế độ như là những người chết vì chính nghĩa. Đối với tờ báo, vụ hành hung lãnh đạo Air France một mặt phản ánh rõ những dị biệt triệt để giữa người Anh và người Pháp trong cách tiếp cận đời sống chính trị. Mặt khác, sự việc cũng làm nổi rõ những sự tương phản cơ bản giữa các quốc gia và đây cũng là nguyên nhân gây căng thẳng trong lòng Liên hiệp châu Âu. Tờ báo cho rằng mơ ước xích lại gần bền vững hơn về mặt chính trị và kinh tế của châu Âu được dựa trên nền tảng thiện chí tuân phục của các quốc gia thành viên và đôi khi trong cả việc thực hiện cải cách, hai tiêu chí mà nước Pháp và người dân xứ này dường như không bao giờ chịu tuân thủ. Đó cũng là lý do vì sao mà giới chủ Pháp không bao giờ chấp thuận một nền văn hóa đồng thuận, không bao giờ cho phép hình thức đồng quản lý theo kiểu của Đức như nhận xét của tờ báo Đức Süddeutsche Zeitung tại München. Trách người lao động quá nóng nảy, trách ban lãnh đạo quá kém cỏi, nhưng đó cũng là lỗi của chính phủ Pháp. Hãng hàng không Pháp Air France là một doanh nghiệp bán nhà nước, tức chính phủ nắm giữ 15% cổ phần. Nhưng tờ Le Temps của Thụy Sĩ lấy làm lạ về cách thức can thiệp của chính phủ Pháp.
Một hãng hàng không lớn trên thế giới với hơn 100.000 nhân sự làm việc đó đây, nhưng lại không có được một chính sách định hướng rõ ràng để nâng giá trị văn hóa của doanh nghiệp. Không những doanh nghiệp này thất thu trong việc vận chuyển hành khách mà còn thất thiệt cả trong hàng hóa. Hoạt động bảo trì rất có lợi thế rồi cũng bị cạnh tranh khốc liệt. Vậy mà không hiểu vì sao ông Alexandre de Juniac lại có thể được cất nhắc lại với 95% phiếu ủng hộ của cổ đông.
Không những điều hành kém mà cũng không khôn khéo trong cách xử lý vấn đề. Ngay sau vụ đình công của các phi công năm 2014 làm thiệt hại cho hãng đến gần 300 triệu euro, sự việc chưa kịp nguội trong một chương trình đối thoại trước một đám đông ký giả và khách mời khác, vị tổng giám đốc đã chỉ trích mạnh mẽ vào chế độ tuần làm việc 35 giờ, tuổi về hưu và mọi thành quả xã hội đạt được mà các nghiệp đoàn kiên quyết bảo vệ. Cảm thấy quyền lợi và tương lai bị đe dọa, lẽ đương nhiên là người lao động tại Pháp đã có những hành động như trên để bày tỏ thái độ phẫn uất như bài bình luận trên tờ The Guardian của Anh. Ban lãnh đạo hãng Air France khi đưa ra giải pháp giảm bớt nhân sự để giảm giá thành hòng tăng tính cạnh tranh với các hãng vùng vịnh đã không nói rõ một chi tiết là tại các quốc gia Ả Rập, các phi công không được quyền đình công đòi hỏi quyền lợi. Nếu họ cứ cố tình tổ chức thì ngay lập tức sẽ bị đi tù, như giải thích của một lãnh đạo hãng Qatar với tổng giám đốc hãng Air France. Theo quan điểm của tờ báo Anh, trong trường hợp này, chính vị tổng giám đốc mới là côn đồ, từ trong nguyên văn, chứ không phải là những người lao động tuyệt vọng đó. Một nhận xét cũng được tờ báo Ý La Stampa đồng chia sẻ. Tờ báo còn cho rằng đó cũng là sự nổi giận của một nước Pháp mất định hướng, khủng hoảng, toàn cầu hóa đã làm chao đảo đất nước và có nguy cơ đẩy nước Pháp vào vòng tay của mặt trận quốc gia, một đảng chính trị cực hữu bài ngoại tại Pháp.